Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xì xầm với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy khỏe mạnh. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Giêsu kể dụ ngôn này cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Đang khi họ sầm xì về việc các người thu thuế và tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng dạy. Theo bối cảnh này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ba nhân vật trong dụ ngôn đại diện cho ba nhóm người. Đứa con hoang đàn sám hối trở về là hình ảnh của những người thu thuế và những người tội lỗi đến với Đức Giêsu và nghe người giảng dạy. Cách xử sự của người con cả tượng trưng cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư đang xì xầm, chỉ trích. Và người cha nhân hậu luôn đổ tình thương xuống hai con và mong chúng cải hoán thay đổi, đại diện cho Đức Giêsu và cho Thiên Chúa. Cả ba nhân vật trong dụ ngôn đều để lại nhiều cảm xúc suy tư cho mỗi chúng ta. Nơi người cha, dụ ngôn nói là ông có hai người con, nhưng thật ra ông không có một người con nào. Con thứ thì bỏ nhà đi hoang. Con cả ở nhà thì sống trong tâm thế người làm công, đứa ở đợ, chứ không phải là con. Vậy, làm thế nào để vừa tôn trọng tự do của đứa con muốn ra đi, vừa chỉ dạy cách thức làm con của đứa ở lại? Người cha đã dùng tình thương để cảm hóa, tôn trọng tự do để giáo dục sự tự do. Nhờ đó, hai người con sẽ có khả năng lựa chọn cho mình những quyết định đúng đắn về sau. Ở người con thứ, anh đã dám quyết định, dám ra đi, dám sống hết mình. Và sau đó, anh cũng dám nhìn nhận sự thật về mình, dám nhận trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình. Và đáng phục hơn cả là anh đã dám đứng lên, dám làm lại cuộc đời, dám quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và trở về, để sống trọn vẹn tư cách làm con trong tình yêu thương của cha mình. Còn người anh cả, lời trách móc cha và lời chối bỏ em mình, thằng con của cha đó, cho thấy anh đã không sống với tư cách làm con và tư cách làm anh. Anh ở nhà với cha, gần gũi với cha, mà thực tế lại sống trong tâm thế của người làm công, của đứa ở đợ, nhưng lại tưởng mình là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Anh đang sống trong một tình trạng tệ hại hơn nhiều so với việc bỏ nhà đi hoang nhưng biết hối cải trở về của em mình. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Cả ba nhân vật trong dụ ngôn hôm nay đều thấp thoáng nơi cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong vai trò làm cha, làm mẹ, và cả những ai có trách nhiệm trên người khác, chúng ta phải giáo dục, phải đào luyện sự tự do quyết định của con cái, của cấp dưới mình. Ở vị trí người anh cả, đôi lúc chúng ta cũng dè biểu, cũng khinh miệt người thân, bạn bè, hàng xóm vì lỗi lầm của họ. Và trong vai người con thứ, đó là những lần chúng ta sa ngã, vấp phạm, hoặc nặng hơn nữa là đang ngụp lặn trong cuộc đời tội lụy của mình. Dụ ngôn hôm nay như một tấm gương soi, giúp mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, để nhận ra tôi đang là ai, tình trạng tôi đang sống là gì trong tương quan với Chúa và với anh chị em xung quanh. Dù là con cả hay con thứ, hãy mạnh dạn đứng lên, dám làm lại cuộc đời, dám quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và trở về, để sống trọn vẹn tư cách làm con trong tình yêu thương của cha. Mùa chay, Hội Thánh luôn mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại và sám hối, hoán cải. Bởi vì lòng khoan dung, tình yêu thương bao la của Thiên Chúa có thể phủ lấp hết mọi lỗi lầm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã mặc khải rõ nét, chân thực và gần gũi nhất lòng khoan dung của Thiên Chúa qua tấm lòng của người cha nhân hậu. Xin biến đổi con sống trọn vẹn tư cách làm con và xây dựng tình anh em nhờ sự hối cải và trở về với tình yêu đích thực của Ngài. Amen.